Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tuấn Anh, Thanh Hà, Trọng Thành, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Đây là bản tin thời sự ngày 2 tháng 8, 2010. Tại Trung Quốc, hàng tấn rác đe dọa đập thủy điện Tam Hiệp.
Indonesia cảnh báo căng thẳng kéo dài giữa Bình Nhưỡng và Seoul gây trở ngại cho việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố không rút quân vội khỏi Afghanistan.
Pakistan triệu đại sứ Anh để phản đối Thủ tướng Cameron tố cáo Islamabad xuất khẩu khủng bố.
Thủ tướng Nga triệu tập các thống đốc khu vực bị nạn cháy đe dọa để bàn cách đối phó.
Lần đầu tiên trong lịch sử Pháp giành hạng nhì trong Đại hội Điền Kinh châu Âu.
Mỗi ngày một sự kiện, Cuba hé mở cánh cửa kinh tế nhưng vẫn siết chặt chính trị.
Thống đốc bang California, Hoa Kỳ đặt ngân sách tiểu bang giàu nhất nước Mỹ trong tình trạng khẩn cấp. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Kính thưa quý thính giả, tại Trung Quốc, đập thủy điện Tam Hiệp bị hàng tấn rác đe dọa. Báo chí nhà nước hôm nay báo động nguy cơ hệ thống xả nước của đập thủy điện Tam Hiệp bị nghẽn vì hàng tấn rác mỗi ngày trôi về đây. Tin này được đưa ra vào lúc mực nước thượng nguồn đập nước khổng lồ này dâng cao vì mưa lũ từ hai tuần nay. Theo báo China Daily, đập thủy điện lớn nhất thế giới của Trung Quốc xây trên dòng sông Dương Tử có khả năng bị rác làm nghẽn hệ thống thoát nước. Lượng rác dày dặn đến mức có thể bước chân đi trên đó. Diện tích rác bao quanh đập thủy điện có độ dày 60cm trên một diện tích 50.000m2. Mỗi ngày có khoảng 3 tấn rác được vớt lên, nhưng do thiếu nhân công và trang thiết bị nên không xử lý kịp. Nạn lũ lụt đang xảy ra trên thượng nguồn làm cho rác kéo về nhanh hơn và nhiều hơn. Một viên chức trong tập đoàn xây đập Tam Hiệp lo ngại, lượng rác khổng lồ này sẽ bịt kín hệ thống cổng thoát nước điều chỉnh lưu lượng. Ông cho biết thêm năm ngoái, ban bảo quản đã vớt lên 160.000m3 rác. Cũng theo giải thích của China Daily, hơn 150 triệu dân sống dọc theo thượng nguồn có thói quen thải rác gia dụng trực tiếp xuống sông vì thiếu một hệ thống thu rác có tổ chức. Trong khi đó, ở tỉnh Cát Lâm ở phía Bắc, gần 300.000 dân bị thiếu nước uống, vì vào lúc hơn 3.000 thùng hóa chất bị nước cuốn trôi trên sông Tùng Hoa chưa vớt được, thì lũ lại tràn vào một nhà máy lọc nước, phá vỡ hệ thống ống dẫn.
Sản xuất công nghiệp của Trung Quốc sụt giảm lần đầu tiên trong 16 tháng vừa qua. Trong lĩnh vực kinh tế, theo báo cáo của ngân hàng HSBC vừa được công bố vào hôm nay, thì trong tháng 7 vừa qua, chỉ số sản xuất công nghiệp của Trung Quốc đã giảm xuống dưới ngưỡng 50 điểm, thấp hơn so với tháng 6 đúng 1 điểm. Đây là hậu quả của việc ngân hàng Trung Quốc giới hạn tín dụng, hoạt động trong ngành địa ốc bị chững lại và của chính sách hạn chế bớt khả năng sản xuất của các ngành nghề cần sử dụng nhiều năng lượng. Tuy nhiên, theo kinh tế trưởng của ngân hàng HSBC, thì mức sản xuất công nghiệp nói trên không hề ảnh hưởng đến đà tăng trưởng chung của kinh tế Trung Quốc cho cả năm. HSBC dự phóng tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc trong năm nay sẽ tăng 9%. Indonesia cảnh báo căng thẳng gia tăng giữa Seoul và Bình Nhưỡng gây trở ngại cho tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong một cuộc hội đàm kín tại Jakarta giữa Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên và Indonesia vào hôm nay, chính quyền Jakarta đã cảnh báo căng thẳng giữa Seoul và Bình Nhưỡng kéo dài đe dọa trực tiếp đến đàm phán 6 bên trên hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Indonesia cho biết là căng thẳng kéo dài không bảo đảm những điều kiện mang tính xây dựng để các bên nối lại đối thoại. Trong khi đó thì, theo quan điểm của chính quyền Jakarta, sớm muộn gì các bên cũng phải thảo luận trở lại với nhau và phải quay lại với tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Về phần mình, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên, ông Park Uchun không có một tuyên bố nào với báo giới sau cuộc tiếp xúc vào hôm nay với Ngoại trưởng Indonesia. Sau khi bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án về vụ tàu chiến Hàn Quốc bị đánh chìm, Bình Nhưỡng bày tỏ mong muốn nhanh chóng trở lại đàm phán 6 bên. Hồi tháng 4, 2009, Bắc Triều Tiên đã rút lui khỏi các cuộc thảo luận, bao gồm hai nước Liên Triều, Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga. Tiếp đồng nhiệm Park Uchun, Ngoại trưởng Indonesia Martti Natalegawa nhắc lại là Indonesia lên án vụ tàu chiến Hàn Quốc bị đánh chìm. Thế nhưng, theo AFP, thì người đứng đầu ngành ngoại giao Indonesia đã tránh không trực tiếp lên án Bắc Triều Tiên như mong muốn của Hàn Quốc hay Hoa Kỳ. Cho đến nay, Seoul và Washington luôn đòi Bình Nhưỡng nhìn nhận trách nhiệm về vụ chìm tàu nói trên, chấm dứt các hành động khiêu khích. Trong khi đó, thì tại Seoul, báo chí Hàn Quốc hôm nay khẳng định là Bắc Triều Tiên đã tiến hành vụ tấn công nhắm vào tàu chiến Chonan nhằm trả đũa vụ Seoul từ chối đề nghị của Bình Nhưỡng trên vấn đề viện trợ kinh tế. Nhật báo Đông A Ilbo số ra ngày hôm nay trích dẫn một nguồn tin thông thạo cho biết là vào tháng 12 năm ngoái, qua trung gian của một quan chức trong chính quyền miền Nam, chính quyền Bình Nhưỡng đã đề nghị Seoul nối lại chính sách viện trợ cho Bắc Triều Tiên, trong đó bao gồm khoản viện trợ 300.000 tấn phân bón. Ngoài ra thì Bình Nhưỡng cũng mong muốn mở một kênh đối thoại không chính thức giữa hai miền. Thế nhưng vẫn theo nguồn tin trên, Seoul đã im lặng trong nhiều tháng liền trước đề nghị nói trên của Bắc Triều Tiên, và đến cuối tháng 3, tàu chiến Chonan của Hàn Quốc đã bị tấn công ngay tại khu vực Hoàng Hải, nơi có tranh chấp chủ quyền. Theo AFP, trước mắt, chính quyền Seoul chưa lên tiếng về nội dung bài báo vừa được đăng trên tờ Đông Á Ilbo sáng nay.
Ngày hôm qua, Hà Lan bắt đầu rút quân ra khỏi Afghanistan, mở đầu cho khả năng nhiều nước khác trong liên quân triệt thoái ra khỏi khu vực này. Afghanistan nằm ở tâm điểm của các chương trình thời sự chính trị ngày hôm qua. Việc trang mạng WikiLeaks công bố các tài liệu quân sự mật và thông báo về việc quân Mỹ gánh chịu những thiệt hại nặng nề nhất về nhân mạng tại Afghanistan trong tháng 7 vừa qua, cũng như việc Hà Lan rút quân ngày hôm qua đã buộc các viên chức cao cấp nhất của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phải lên tiếng trước công luận. Thông tin viên Jean-Louis Porte tường trình từ Washington.
Le secrétaire d'État à la Défense sur ABC et CNN et le chef d'état-major interarmes sur NBC ont de nouveau condamné la publication des documents.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên kênh truyền hình ABC và CNN, còn Tổng tham mưu liên quân Mike Mullen thì lên NBC và CBS để một lần nữa lên án trang mạng WikiLeaks công bố các tài liệu mật. Tuy nhiên, việc hai nhân vật nặng ký của Lầu Năm Góc cùng phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng nhằm mục tiêu giải thích rõ cho công chúng Mỹ những việc Hoa Kỳ đang làm tại Afghanistan trong bối cảnh số thiệt hại nhân mạng đang tăng lên, và những rò rỉ thông tin gần đây đã khiến cho dư luận có cảm tưởng rằng cuộc chiến hiện nay của Mỹ tại Afghanistan đang đi vào ngõ cụt. Cùng lúc đó, Tổng thống Obama đã trợ lực họ trên kênh CBS với tuyên bố, chúng ta đến Afghanistan để tiêu diệt Al-Qaeda, chứ không phải để xây dựng ở đây một nền dân chủ, theo mô hình của Mỹ. Điều này có thể giải thích như là một cách để tránh một thảm họa 11 tháng 9 một lần nữa. Nhưng liệu cuộc chiến chống lại Al-Qaeda có thể thành công từ đây cho đến tháng 7 năm 2011? Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã nói rõ là mọi sự phụ thuộc vào tình hình cụ thể, và dự kiến là trong giai đoạn đầu tiên sẽ rút quân một cách từ từ. Liệu Hoa Kỳ có thể bỏ rơi Afghanistan được hay không? Cho dù một khi quân khủng bố được diệt trừ, mà điều này thì hoàn toàn không chắc đã xảy ra, và cho dù chính quyền Mỹ từ bỏ ý định thay đổi xã hội Afghanistan. Đây là câu hỏi mà các phóng viên của đài ABC và NBC đã hỏi những khách mời khi đưa ra cho họ xem trang bìa của tạp chí Time tuần này. Hình ảnh cho thấy một thiếu nữ Afghanistan 18 tuổi bị quân Taliban cắt tai và mũi vì đã bỏ trốn khỏi một người chồng tàn bạo. Tuần báo này chạy tít, điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta rời bỏ Afghanistan?
Jean-Louis Porte, Washington, RFI.
Hôm nay, Islamabad đã triệu tập đại sứ Anh để phản đối sau khi Thủ tướng Anh David Cameron đưa ra bình luận Pakistan xuất khẩu khủng bố, từ ngữ trong nguyên văn. Theo các nguồn tin của hãng thông tấn AFP, đại sứ Anh Adam Thompson đã gặp Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi sáng nay. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh khẳng định Thủ tướng Cameron không có ý định thay đổi tuyên bố được đưa ra, và cho biết thêm, tuyên bố này không nhằm vào chính quyền Pakistan, mà vào các lực lượng ủng hộ khủng bố tại Pakistan. Trong chuyến công du Ấn Độ, Thủ tướng Anh đã tuyên bố sẽ không khoan dung trong bất cứ trường hợp nào việc Pakistan bắt cá hai tay, và khuyến khích việc xuất khẩu khủng bố sang Ấn Độ, Afghanistan hay bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Lời tuyên bố của Thủ tướng Anh đã gây ra một làn sóng phê phán gay gắt tại Islamabad. Theo nhật báo The Times, cơ quan tình báo Pakistan đã hủy bỏ một chuyến công du dự kiến đến Anh để phản đối phát biểu kể trên. Xin nhắc lại là Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari có kế hoạch tới London ngày mai và dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Cameron.
Hiện tại, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Khama Zaman Kaira đã có mặt tại London để chuẩn bị cho chuyến công du này. Bộ trưởng Thông tin Pakistan muốn giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của tình hình và chủ trương giải quyết vấn đề này thông qua trao đổi ở cấp cao nhất. Một mặt, ông phê phán quan điểm của Thủ tướng Anh, mặt khác cũng khẳng định mối quan hệ truyền thống giữa hai nước là rất tốt và cần phải gìn giữ và tiếp tục phát triển. Trước khi qua London, Tổng thống Pakistan hội kiến với Tổng thống Pháp Sarkozy chiều nay tại Điện Élysée để bàn về các vấn đề khủng bố. Trong khi đó, ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã ca ngợi Pakistan trong cuộc chiến chống lại Taliban. Xin nhắc lại là việc Wikileaks xuất bản hàng chục nghìn tài liệu trên mạng tuần trước đã cho thấy những mối liên hệ giữa tình báo Pakistan và các thủ lĩnh Taliban. Chính trong bối cảnh đó mà lời chỉ trích của Thủ tướng Anh Cameron được đưa ra.
Pakistan lo ngại phải đối phó với nhiều dịch bệnh sau các trận lũ lụt hồi tuần trước. Theo các giới chức lãnh đạo ở vùng Tây Bắc Pakistan, thì các trận mưa lũ vào tuần trước đã gây thiệt hại cho khoảng 1,5 triệu dân cư, tới nay hơn 1.200 người bị thiệt mạng. Chính quyền địa phương lo ngại là có khoảng 100.000 người bị bệnh dịch tả và nhiều căn bệnh đường ruột vì thiếu vệ sinh. Trước mắt, chính phủ Mỹ cam kết viện trợ cho Pakistan 10 triệu đô la, gửi trực thăng và trang thiết bị y tế để khắc phục hiệu quả thiên tai. Còn Liên hiệp châu Âu cũng cho biết sẽ tháo khoán 30 tỷ trợ giúp Pakistan.
Ngày hôm nay, Thủ tướng Nga Vladimir Putin triệu tập thống đốc các khu vực bị nạn cháy đe dọa về họp tại Moscow để bàn cách hạn chế những thiệt hại và việc đền bù. Ông Putin cũng thể hiện là người điều hành đất nước khi yêu cầu Tổng thống Dmitry Medvedev giải ngân khoản tiền 5 tỷ rúp dành cho các nạn nhân thảm họa. Người ta thấy ông Putin ngay từ thứ Sáu đã có mặt tại một làng vừa trải qua trận hỏa hoạn khiến 10 người chết và toàn bộ nhà trong làng cháy hết. Truyền hình Nga chỉ truyền đi những lời an ủi của Thủ tướng Putin, nhưng trên mạng Internet người ta có thể thấy nhiều hình ảnh những dân làng phẫn nộ trách ông đã không làm gì để bảo vệ họ. Thủ tướng Nga trước ống kính truyền hình đã nói chuyện với Tổng thống Medvedev qua điện thoại di động. Ông Putin giải thích với Tổng thống Nga tiền giải ngân cần phải được đặt dưới sự kiểm soát của các đại diện của chính quyền trung ương để đề phòng khả năng tiền bị biển thủ. Lo ngại của Thủ tướng Nga cho thấy tình trạng tham nhũng nặng nề tại các địa phương. Trở lại Moscow, Thủ tướng Nga đã gây áp lực với các lãnh đạo địa phương, buộc họ phải tích cực hơn trong việc khắc phục hỏa hoạn và hứa hẹn một khi vụ việc xong xuôi sẽ làm cho ra vấn đề, lời lẽ trong nguyên văn. Theo người phụ trách Trung tâm Quốc gia giải quyết khủng hoảng, nạn cháy đã làm cho ít nhất 34 người thiệt mạng, 7.000 ngôi nhà bị thiệt hại. Phó Thủ tướng Nga cũng yêu cầu các cơ quan hữu trách ngăn những người nghỉ hè vào rừng và tổ chức các buổi nướng thịt là một trong những nguyên nhân gây cháy. Theo chính quyền Nga, tình hình hiện nay đang được cải thiện, mặc dù hiện tại 128.000 hectare rừng tại miền Tây, cách thủ đô Moscow 5-600 km về phía Nam, đang cháy, và không có thông báo gì thêm về khoảng 100.000 hectare rừng taiga ở miền Viễn Đông bắt đầu bắt lửa ngày hôm qua. Tờ báo đối lập Novaya Gazeta hôm nay nhận định, chính quyền trung ương tỏ ra không có khả năng đối phó với nạn cháy, chính quyền địa phương với ngân sách eo hẹp của họ cũng bất lực. Còn dự báo khí tượng cho biết nhiệt độ tại miền Tây nước Nga sẽ không giảm xuống trong tuần này. Trong khi đó, tại Voronezh, cách Moscow 600 km về phía đông nam và các khu vực rừng có khả năng bị cháy, theo AFP, nhiều nhóm thanh niên tình nguyện đã xông xáo trong rừng để dập tắt những nơi lửa mới xuất hiện, bất chấp nhiệt độ cao và bầu không khí nghẹt thở vì khói. Những người tình nguyện giải thích, đội quân cứu hỏa của Bộ Tình trạng Khẩn cấp của chính quyền liên bang không đủ phương tiện để đối mặt với thảm họa hiện nay.
Lần đầu tiên trong lịch sử thể thao, Pháp giành được hạng nhì trong Đại hội Điền kinh châu Âu. Đại hội Điền kinh châu Âu kết thúc vào chiều hôm qua 1 tháng 8 tại Barcelona, Tây Ban Nha, với kết quả phải nói là huy hoàng cho đội tuyển Pháp. Các vận động viên Điền kinh Pháp chiếm tổng cộng 18 huy chương, gồm 8 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, đứng hạng nhì sau đoàn tuyển thủ của Nga với 24 huy chương đủ loại. Đây là kết quả tốt đẹp nhất của Pháp tính từ năm 1950. Theo kết quả chung cuộc, thì đội Nga vẫn duy trì vị thế số 1 Điền kinh châu Âu với 10 huy chương vàng, nhưng yếu hơn đỉnh điểm 2006 tại Gothenburg với 34 huy chương, trong đó có 12 chức vô địch. Điểm mạnh của Nga là nhờ vào các tuyển thủ phái yếu, đến đổi chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Nga Valentin Bakhanichev đổ lỗi cho hiện tượng bóng đá thu hết nhân tài phía Nam. Trong đội tuyển Pháp, chàng học sinh da trắng mới đậu tú tài Christophe Lemaitre một mình chiếm 3 huy chương vô địch 100m, 200m và chạy tiếp sức 4 lần 100m là một tài năng mới vừa được khám phá. Tuy nhiên, giới quan sát ghi nhận chiến công của thành phần vận động viên gốc Phi Châu thuộc thế hệ 2 như Veronique Mang, Teddy Tamgo hoặc mới nhập tịch như nữ vận động viên Myriam Soumaré đã đóng góp phần lớn vào thành tích của đội tuyển Pháp, gặt hái tổng cộng 18 huy chương với 8 huy chương vàng. Ông Bernard Amsalem, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Quốc gia Pháp, ca ngợi sự đóng góp này của vận động viên gốc châu Phi như là thành quả tích cực của hội nhập.
xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI Tiếng Việt www.viet.efi.fe, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fe/tiếng Việt, chữ Tiếng Việt viết liền không có dấu.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Về quan hệ kinh tế châu Âu và Việt Nam, tập đoàn công nghệ không gian Astrium, công ty con của EADS của châu Âu, ký hợp đồng chế tạo vệ tinh cho VNRedSat 1 cho Việt Nam, trị giá 55 triệu euro. Đây là bước kế tiếp của thỏa thuận đã được Pháp và Việt Nam ký kết hồi tháng 11 năm 2009. VNRed là vệ tinh quan sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, đề phòng thiên tai. Vệ tinh này được chế tạo tại thành phố Toulouse, miền Nam nước Pháp, với sự tham gia của 15 kỹ sư Việt Nam. Theo tin từ phía Việt Nam, vệ tinh này được dự trù phóng lên quỹ đạo vào năm 2012. Còn về kinh tế Trung Quốc, tập đoàn công nghệ xe hơi Trung Quốc Geely đang hoàn tất thủ tục mua công ty Volvo của Thụy Điển từ tay hãng Ford của Mỹ. Trị giá hợp đồng lên tới 1,8 tỷ đô la, đây là hợp đồng lớn nhất chưa một tập đoàn xe hơi Trung Quốc nào thực hiện được. Còn tại Trung Quốc, theo phương tiện truyền thông của nhà nước, công ty Đài Loan Foxconn, đứng đầu về đồ điện tử trên thế giới, đã mở một nhà máy lắp ráp tại miền Nam Trung Quốc để đối phó việc giá nhân công tăng cao tại các vùng ven biển.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Cuba hé mở cánh cửa kinh tế nhưng vẫn siết chặt chính trị, do Tú Anh biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Từ khi Raúl Castro thay ông anh Fidel làm chủ tịch Cuba cách nay 4 năm, những người am hiểu tình hình Cuba đều nhận định là đang có biến chuyển trong chế độ khép kín này. Những câu hỏi then chốt là biến chuyển gì? Raúl Castro có thực quyền hay bị các thế lực khác nhau trong hậu trường chính trị trói tay? Ông thật sự muốn cởi trói Cuba hay tiếp tục con đường chuyên chế? Trong tuần qua, một sự kiện nổi bật được ghi nhận là sự tái xuất hiện của cựu chủ tịch Fidel Castro. Truyền thông nhà nước tường thuật ông lên tiếng 7 lần trong 7 ngày và tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì. Phải chăng cha đẻ của cách mạng Cuba, 84 tuổi, muốn bắn tín hiệu ủng hộ em trai 79 tuổi của mình, hay chính bản thân ông muốn ngăn chặn trào lưu, muốn thay đổi trong dân chúng hiện nay? Cách nay 2 tuần, qua trung gian hòa giải của Giáo hội Công giáo, chính quyền Cuba thông báo trả tự do cho 53 nhà đối lập, trong số khoảng 200 người bị giam vì tranh đấu dân chủ hóa. 20 người đã sang Tây Ban Nha tị nạn và một người được Hoa Kỳ đón tiếp. Thái độ chấp nhận đối thoại của chính quyền Cuba làm phát sinh nhiều tia hy vọng. Tuy nhiên, trong thông điệp truyền thanh truyền hình ngày hôm qua, ông Raúl Castro nói rõ, xin trích, cách mạng có thể bao dung vì nó mạnh. Sức mạnh của cách mạng dựa vào hậu thuẫn của đa số dân chúng. Do vậy, cần phải nhắc lại rằng sẽ không có chuyện dung thứ cho kẻ thù của Tổ quốc, những người gây nguy hiểm cho nền độc lập. Trong lĩnh vực kinh tế và xã hội, ông Raúl Castro thừa nhận nguyện vọng khẩn thiết của dân chúng là muốn đổi mới, nhưng ông khẳng định là chỉ cải cách từng bước một, theo nhịp độ sẽ được quyết định, sao cho không phạm sai lầm. Cụ thể, Raúl Castro hứa hẹn sẽ đưa hàng chục ngàn người thất nghiệp vào các lĩnh vực thiếu tay nghề như hớt tóc, lái xe taxi hoặc mở tiệm ăn cá thể. Để thu hút ngoại tệ, ông thông báo dự án xây 16 sân golf cùng với nhiều biệt thự hạng sang bán cho khách hàng ngoại quốc nhiều tiền. Trong khi đó, thì nhà nước vẫn tiếp tục kiểm soát 95% sinh hoạt kinh tế quốc gia. Theo chuyên gia địa lý chính trị Pháp Jean-Jacques Kuklianski, thì Cuba bị rơi vào chiếc bẫy của chính mình khi từ chối đổi mới thật sự. La Habana không cải cách chính trị theo con đường Perestroika và Glasnost của Liên Xô cũ, cũng không đi theo mô hình Trung Quốc kinh tế thị trường do một đảng lãnh đạo. Giới lãnh đạo Cuba tự trói mình trong mô hình riêng một đảng chuyên chế, một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Thế mà Cuba đang đứng trước những nhu cầu cấp bách. Chính sách ưu tiên bảo vệ đảng đã không bảo vệ được kinh tế quốc gia đang bị tác hại trực tiếp do khủng hoảng thế giới. Nguồn ngoại tệ giảm trầm trọng vì thiếu du khách, mà ngoại tệ là nhu cầu sinh tử của Cuba để nhập khẩu lương thực và nhiều nhu yếu phẩm khác. đối với phong trào đối lập, thì quyết định trả tự do cho hơn 50 tù nhân chính trị chỉ là một động thái nhượng bộ giai đoạn trước cuộc đấu tranh kiên quyết của nhà ly khai Orlando Zapata, tuyệt thực đến chết hồi tháng 4. Giáo sư kim nhà văn Jacobo Masove, tị nạn chính trị tại Pháp, nhận định là không nên hy vọng chế độ này thay đổi. Thông điệp của giới ly khai và người dân trong nước là quốc tế nên tiếp tục gây sức ép.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với quý vị với mục điểm báo Tổng thống Hoa Kỳ ngăn chặn sự bành trướng của Hải quân Trung Quốc trên biển do Thụy Mì biên soạn. Còn tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Đức Tâm và Trọng Nghĩa giới thiệu bài viết mới của giáo sư Carlyle Thayer, Hoa Kỳ với thái độ quyết đoán của Trung Quốc tại Biển Đông. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn của RFI, Thống đốc California đặt ngân sách tiểu bang giàu nhất nước Mỹ trong tình trạng khẩn cấp. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời phỏng vấn của Thanh Hà.
Xin chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, tuần trước thì thống đốc của bang California là ông Arnold Schwarzenegger đã đặt cái ngân sách tiểu bang này trong cái tình trạng khẩn cấp. Thế thì xin hỏi anh là làm thế nào mà một cái tiểu bang giàu có và bậc nhất của Hoa Kỳ lại lâm vào một cái cuộc khủng hoảng ngân sách kinh khủng như vậy ạ?
Cái câu trả lời ngắn gọn của tôi đó, thưa cô, California là cái tiểu bang tiên tiến nhất của nước Mỹ nhưng mà cũng là cái tiểu bang điên nhất của nước Mỹ. Nếu mà mình đi vào chi tiết đó, thì California bị khủng hoảng nhiều mặt chứ không chỉ có về mặt ngân sách, giống như là ông thống đốc Arnold Schwarzenegger vừa mới tuyên bố đó. Về ngân sách và tài chính thì California không thua kém gì cái xứ Hy Lạp đang bị vỡ nợ đó. Và ngân sách tiểu bang là một cái lỗ hổng khổng lồ, thâm hụt có thể lên đến 40 tỷ đô la cho cái tài khóa 2009-2010. Và ngân sách của cái thành phố Los Angeles, lớn thứ nhì của nước Mỹ đó, cũng lại là một cái lỗ đen. Năm ngoái thì hụt hơn 200 triệu đô la, năm nay đó thì sẽ hụt gần 500 triệu. Trầm trọng không có kém gì việc cái tình trạng gọi là chi thu như vậy đó. Cũng có một cái vụ khủng hoảng về giáo dục. California này đã có những cái đại học uy tín nhất thế giới, nhưng mà cũng có cái hệ thống trung tiểu học bết bát nhất của nước Mỹ. Học sinh rất kém về toán, gia nhập đại học thì cái số tỷ lệ đó ít hơn 47 tiểu bang khác. Và cái tiểu bang này cũng có nhiều cái sáng kiến chính trị nhất và cũng lại gây ách tắc cho cái hệ thống chính trị, khiến cho giới lãnh đạo tiểu bang này không có dễ gì gỡ rối, thưa cô.
Thưa như vậy thì nguyên nhân bởi đâu mà ra, thưa anh ạ?
Tôi cứ nói chuyện nhân và duyên đó, gồm hai chuyện. Cái duyên đó là cái yếu tố thời cơ khiến cho cái cuộc khủng hoảng nó bùng nổ vào lúc này, chứ nó không phải vào một cái lúc nào khác. Và cái nhân đó là những cái động lực lâu dài khiến cho khủng hoảng tất nhiên nó sẽ phải bùng nổ. Nói về cái duyên thì đó là kinh tế, là cái nạn suy trầm toàn cầu năm 2008-2009 khiến cho sản lượng của California sút kém. Và cái số thu về ngân sách đó, thuế khóa đã bị hao hụt và thất nghiệp tăng cao. Nhưng mà cái nhân của cái chuyện này đó là chính trị, là giới lãnh đạo hồ hởi sảng mà tăng chi tiêu xài vô trách nhiệm trong quá khứ. Rồi lại còn khuyến khích mọi người thổi lên cái bong bóng gia cư cho đến cái ngày mà nó bong bể. Thế khi mà kinh tế suy sụp thì cũng lại là cái quy luật chính trị của California, khiến cho hành pháp ở trong tay ông thống đốc đó không thể xoay trở được trước cái thế lực của lập pháp. Và cụ thể là ngân sách nếu mà có tăng thuế hay đụng đến thuế đó thì phải có phải 2/3 số phiếu của quốc hội tiểu bang mới được thông qua. Tôi xin lấy một cái hình ảnh nó dễ hiểu đó. Chính trị kỳ lạ của California khiến cho người ta dễ bó cái tiếp thuốc đánh răng đó ra cho nó chan hòa tung té ra ngoài, nhưng mà nhét thuốc lại thì coi như vô vọng. Tại Texas chẳng hạn thì cái ông thống đốc tiểu bang đó, ông chỉ cần phối hợp, tức là ông mặc cả với hai người nữa thôi, là ông giải quyết xong những chuyện ngân sách. Tại California, cái trận đánh giữa hành pháp và lập pháp là một cái trận trường kỳ kháng chiến, làm cho mọi thứ đều tan hoang hết.
Thưa một cách cụ thể hơn thì cái cuộc khủng hoảng ở California đang diễn ra như thế nào hiện nay thế anh?
Dạ, chính trị tại California đó là thực tế nằm trong tay ở nhiều trung tâm quyền lực đó. Và trong cái ý nghĩa đó đó thì tôi nghĩ rằng là đây là cái tiểu bang lạc hậu nhất của nước Mỹ. Thì các cái trung tâm quyền lực ấy nó là gì? Trước khi mình nói đến cái chuyện cụ thể đó, Trước hết đó là các cái nghiệp đoàn rất mạnh, từ cái nghiệp đoàn thợ thuyền đến nghiệp đoàn công chức. Kế tiếp đó thì là các lực lượng thiểu số và những cái tổ chức bảo vệ môi sinh. Vốn dĩ đó là cả hai cái trung tâm này đều sát cánh với lại các cái nghiệp đoàn. Sau đó thì là ranh giới gồm các cái đại tài phiệt lẫn giới tiểu thương, mà đa số tài phiệt vẫn lãnh tụ nghiệp đoàn và cả dân thiểu số đó, thì thiên về Đảng Dân Chủ. Ngoài ra đó thì phải kể thêm rằng là nghệ sĩ và trí thức lẫn truyền thông của California đó cũng là cái tiếng nói thiên tả rất có ảnh hưởng và thường ngả theo Đảng Dân Chủ. Thế thì không nên quên rằng xưa kia đó, tiểu bang California từng ở trong tay Đảng Cộng Hòa. Như dưới thời ông thống đốc Ronald Reagan trước khi ông thành tổng thống đó, rồi ông thống đốc người Đức gọi là George Đức Meagher và ông Peter P. Wilson. Nhưng mà từ năm 94 đó là do sáng kiến cũng là của người dân đó, thì tiểu bang đã biểu quyết cái đạo luật kiểm soát di dân nhập lậu, cho nên khối di dân mà Latino, tức là gốc Trung Nam Mỹ đó, thì ngả theo Đảng Dân Chủ từ sau năm 1994 đó, và California trở thành cứ địa của Đảng Dân Chủ. Và nhờ vậy mà cái chính sách tiêu xài phóng túng theo cái kiểu bao cấp đó, nó mới bùng nổ, và tiểu bang tăng chi ảo ạt, nhất là tăng lương và tăng cái mức hưu bổng cho công chức. Một cái thí dụ cụ thể như là cái câu hỏi của cô đó, là trong 10 năm thì ngân sách cho hưu bổng tại California đã tăng gấp 4 lần, mà đã tăng thì không có cái thời gian. Và cũng như vậy đó, thì một số những cái người vừa mới biểu tình đòi hỏi cách chức thị trưởng và các cái ủy viên của một cái làng ở California chỉ có 8.000 dân thôi, mà thuộc vào cái loại nghèo nhất của nước Mỹ đó. Chỉ vì cái vị thị trưởng này đó lãnh lương gần 1 triệu đô la một năm. Mà nếu mà ông ta với lại những cái đám ủy viên của ông đó có bị sa thải về đó, thì vẫn còn hưởng được 3 triệu tiền bồi thường và hưu liệm. Thế thì khi mà vung tay qua trán như vậy đó, thì tiểu bang này đã phải tăng thuế. Mà tăng nhiều đó, thì ranh giới đó họ di tản qua tiểu bang khác. Và sau khi đã bị bong bóng gia cư khiến cho người dân đó tháo chạy qua tiểu bang khác để kiếm cái nhà rẻ hơn mà sống đó, thì California lại là nơi mà có cái thuế tiêu thụ cao nhất nước Mỹ. Cho nên ranh giới cũng bỏ xưởng để đầu tư qua xứ khác và làm cho kinh tế thêm sa sút và thất nghiệp thêm tăng. Và thế lực bảo vệ môi sinh ở tại California cũng khiến cho cái tiểu bang này đó có cái tiêu chuẩn khắt khe nhất nước Mỹ đó, về khí thải. Cho nên mua xe hay là xây nhà tại California cũng là tốn kém nhất. Mới nhất đây đó là khi mà ngân sách đang bị bội chi vào khoảng chừng 24 tỷ tính cho đến bây giờ đó, thì bên Đảng Dân Chủ mới đề nghị tăng thuế lợi tức thêm cỡ chừng 1%, nhắm vào cái thành phần khá giả nhất. Thế nhưng mà ngược lại thì cũng lại phải cài thêm cái điều kiện là giảm thuế tiêu thụ 2,5% thay vì là 8,25% như ngày nay đó. Cái lý do là thuế lợi tức thì còn được trừ vào căn bản tính thuế, chứ còn cái thuế thương vụ, thuế tiêu thụ đó, thì không, và giàu nghèo gì cũng phải trả. Thì cái biện pháp mà lắt léo ấy đó sẽ được Quốc hội của tiểu bang thảo luận vào tuần này, tức là cái tuần đầu tiên của tháng 8. Nhưng mà gần ý chuyện đó chỉ có gạn được từ 2 cho đến 3 tỷ đô la trong cái số gọi là bội chi 24 tỷ mà thôi, thưa cô.
Thưa anh, nhưng mà dù sao đi nữa thì thống đốc của bang California đó cũng đã cảnh báo là nếu như đôi bên mà không tìm được đồng thuận đó, thì đến tháng 10 này cái tiểu bang California, ngân sách của tiểu bang sẽ cạn kiệt. Thế thì làm như thế nào để cho cái bang này có thể vượt qua khỏi những cái khó khăn như vừa nêu thưa anh?
Trả lời câu hỏi đó là làm sao mà có thể giải quyết được, thì tôi không có tin rằng cái cuộc bầu cử vào ngày mùng 2 tháng 11 này đó sẽ thay đổi được cái sự việc. Trừ phi rằng lưới danh giới lãnh đạo dân cử của tiểu bang đó là sẽ bị cử tri đuổi hết về. Với Đảng Cộng Hòa có thể sẽ chiếm thêm một số ghế, thì cái trận chiến gọi là chiến tranh tiêu thổ kháng chiến đó, thì nó sẽ càng quyết liệt hơn. Nhìn về dài thì California chỉ có thể làm một cái cuộc cách mạng khi mà người dân trưởng thành hơn và phải biết rằng ở đời đó không có cái gì là miễn phí. Muốn được cái này đấy thì phải trả giá kia. Các chính trị gia của tiểu bang này chỉ là những cái chuyên gia hứa bậy nhằm lấy tiền của mình đi mua phiếu thôi và để lại một cái núi nợ cho đời sau. Nhưng mà nếu mà mình nói đi thì cũng phải nói lại đó, thưa cô. Tiểu bang này đó đã có cho phép người dân đưa ra những cái sáng kiến trở thành những cái đề luật, tức là cái đề nghị làm luật lệ đó, và nếu mà được biểu quyết thì đề luật sẽ trở thành luật. Và có ngày tôi mong rằng là dân California sẽ đi làm cách mạng theo cái kiểu đó. Và từ nay đến đó thì có lẽ là giới chính trị ở tại tiểu bang này sẽ tiêu xài có trách nhiệm hơn, thưa cô.
Ban Việt ngữ RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tại Trung Quốc, hàng tấn rác đe dọa đập thủy điện Tam Hiệp.
Indonesia cảnh báo căng thẳng kéo dài giữa Bình Nhưỡng và Seoul gây trở ngại cho việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố không vội rút quân khỏi Afghanistan.
Pakistan triệu đại sứ Anh để phản đối Thủ tướng Cameron tố cáo Islamabad xuất khẩu khủng bố.
Thủ tướng Nga triệu tập các thống đốc khu vực bị nạn cháy đe dọa để bàn cách đối phó.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Pháp giành hạng nhì trong Đại hội Điền Kinh châu Âu.
Mục mỗi ngày một sự kiện, Cuba hé mở cánh cửa kinh tế nhưng vẫn siết chặt chính trị.
Thống đốc California đặt ngân sách tiểu bang giàu nhất nước Mỹ trong tình trạng khẩn cấp. Đây là chủ đề một phỏng vấn. Hôm nay, RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Đây là mục điểm báo của RFI. Chủ đề hôm nay là Tổng thống Hoa Kỳ ngăn chặn sự bành trướng của Hải quân Trung Quốc trên biển do Thụy My biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Hoa Kỳ cố phản kháng lại những đòi hỏi về chủ quyền lãnh hải của Bắc Kinh bằng cách giúp đỡ các đồng minh trong khu vực. Đó là nội dung của bài báo mang tựa đề Obama muốn ngăn chặn sự bành trướng trên biển của Trung Quốc của đặc phái viên nhật báo Le Figaro tại Washington. Tác giả nhận xét, sau khi ông Obama đăng quang vào đầu năm 2009, một vị tổng thống Mỹ đậm chất Á Châu nhất từ trước đến nay, nhiều nhà phân tích của Washington cho rằng thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 sẽ chứng kiến một thế giới lưỡng cực Mỹ-Trung được gọi là China America. Dựa trên một lý thuyết thuần kinh tế, quan niệm này đang vỡ vụn qua thực tại ở châu Á. Đối với nước Mỹ có hai vấn đề, một là cần phải thừa nhận sức mạnh kinh tế, tài chính ngày càng tăng của Trung Quốc, và như vậy phải chấp nhận G20 là một diễn đàn của các vấn đề toàn cầu, nâng cao vai trò của Trung Quốc tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Mặt khác, phải để cho Bắc Kinh đóng vai trò lãnh đạo chính trị tại vùng Viễn Đông, khu vực đang là đầu tàu của nền kinh tế thế giới, và Hoa Kỳ đang có các đồng minh thân thiết. Nhưng vào tháng 7 vừa qua, chính quyền ông Obama đã phát ra các tín hiệu cho thấy Mỹ không có ý định ngó lơ tình hình tại khu vực này. Bài báo nêu ra vụ tàu Cheonan của Hàn Quốc, đồng minh của Mỹ từ thập niên 50, bị ngư lôi Bắc Triều Tiên đánh chìm làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Tuy các nhà lãnh đạo Bắc Kinh vẫn coi chế độ Bình Nhưỡng là một chế độ hơi điên khùng, nhưng vẫn không muốn khuyên giải, cho dù Bắc Kinh dư sức gây áp lực. Cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn vừa qua là một thông điệp cứng rắn gửi đến Bình Nhưỡng. Lập tức Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ đáp trả bọn đế quốc bằng vũ khí hạt nhân. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ giữ thái độ bình tĩnh, thậm chí dửng dưng trước lời đe dọa trên. Nhưng ngược lại, sự phản kháng của Trung Quốc tuy lời lẽ ít hiếu chiến hơn, nhưng phía Mỹ lại coi là nghiêm trọng hơn. Do còn nể mặt Bắc Kinh, nên cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn chỉ diễn ra ở vùng biển Nhật Bản, tránh vùng biển Hoàng Hải gần lãnh hải Trung Quốc. Nhưng các tuyên bố công khai đầy ngạo mạn của Bắc Kinh đã khiến Washington trở nên cứng rắn hơn. Hải quân Hoa Kỳ vừa loan báo là sẽ tiến hành một cuộc tập trận thứ hai trên biển, và lần này sẽ ngay tại hải phận quốc tế Hoàng Hải. Tác giả cũng nhận định, từ nhiều tháng qua, Washington đã sử dụng một chính sách ngoại giao khá tế nhị nhằm kiềm hãm tham vọng bá chủ của Trung Quốc tại vùng biển Đông Nam Á, nơi giao thương phân nửa trọng tải hàng hóa giao dịch của thế giới. Đối với Hoa Kỳ, các đòi hỏi về lãnh hải của Trung Quốc là không thể nào chấp nhận được, và Hoàng Hải cũng như Biển Đông không phải là Tây Tạng. Le Figaro nhắc lại sự kiện Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đích thân tham dự diễn đàn khu vực ASEAN vừa qua, và trước đoàn đại biểu Việt Nam không giấu được vẻ hài lòng, bà Clinton đã tuyên bố không có quốc gia nào được tự cho mình sở hữu đặc khu kinh tế trên biển, lấy cớ nhằm kiểm soát về mặt quân sự các hòn đảo san hô không người ở là Hoàng Sa và Trường Sa. tờ báo nói thêm, năm 1974, Trung Quốc đã đánh chiếm Hoàng Sa của miền Nam Việt Nam, và năm 1988 đã dùng vũ lực chiếm các bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa, đánh chìm các tàu Việt Nam. Trận hải chiến này đã làm quan hệ ngoại giao giữa hai chính phủ cộng sản anh em bị băng giá trong suốt 3 năm. Theo Le Figaro, bên cạnh quyền đánh cá ở vùng biển giàu hải sản này, quan trọng nhất vẫn là nguồn dầu hỏa, vốn được các nhà địa chất Mỹ phát hiện từ năm 1968. Le Figaro cũng chú ý đến chi tiết, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì quá tức giận vì bài phát biểu của bà Hillary Clinton đã bỏ ra khỏi phòng họp cả tiếng đồng hồ. Khi quay lại, ông ta đã hùng hồn lên án Hoa Kỳ đã xúi dục các nước chống lại Trung Quốc, chế giễu chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, và nhìn thẳng vào mặt người đồng nhiệm Singapore khi tuyên bố Trung Quốc là một nước lớn, các nước khác là nước nhỏ, và đây là một thực tế. Hết lời dẫn. Còn thứ ba tuần rồi, ông Đổng Vân Hổ, Thứ trưởng Thông tin Trung Quốc đã tuyên bố với báo Le Figaro là người Mỹ chẳng việc gì phải can dự vào các tranh chấp lãnh hải trong một khu vực chẳng phải thuộc về họ, nơi họ đã gây chiến trước đây, và mọi vấn đề sẽ được giải quyết một cách hòa bình giữa những người châu Á với nhau. Tác giả nhắc lại rằng trong thập niên 30, người Nhật cũng đã từng hùng biện là người da trắng chẳng nên can dự vào châu Á, nơi sẽ xây dựng khối Đại Đông Á thịnh vượng, và kết quả ra sao thì ai cũng rõ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn chung các báo Pháp hôm nay chú ý nhiều đến tình hình nội bộ. Le Monde hoan nghênh quyết định của Hội đồng Bảo hiến, xem các điều khoản chủ yếu trong đạo luật quy định các thủ tục hình sự liên quan đến việc câu lưu là vi hiến. Về mặt an ninh, Nhật báo cánh tả Libération đã kết các biện pháp cho chính phủ đề nghị như ấn định các tiêu chuẩn mới cho việc trút quyền công dân, án tù ở dành cho cha mẹ các trẻ vị thành niên phạm tội là quá đáng, quá thiên hữu. Tờ báo Cộng sản L'Humanité nhấn mạnh nền Cộng hòa bị Tổng thống đe dọa, và cho rằng chính phủ đang lấn sân mảnh đất của phe cực hữu. Còn tờ báo cánh hữu Le Figaro nhận xét, phe hữu tiến công, phe tả phẫn nộ. Quay lại với Trung Quốc, Nhật báo Le Monde viết về Hàng Hàng, một blogger nổi tiếng mới 28 tuổi, chủ nhân của một blog được xem là nhiều người đọc nhất thế giới, với lượng truy cập cho tới nay lên đến 400 triệu. Trong cuộc bình chọn qua mạng về các nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time tổ chức vào cuối tháng 4, anh đã được các fan đẩy lên hàng thứ hai. Không chỉ là nhà văn, Hàng Hàng còn là ca sĩ và là tay đua xe có hạng, được các cô gái và các nhà ly khai rất hâm mộ. Cho dù là ngôi sao nhạc pop, đôi khi blog của anh cũng bị kiểm duyệt. Hàng Hàng đã phát biểu trong một cuộc hội thảo ở một trường đại học. Bạn có biết tại sao Trung Quốc không thể trở thành một cường quốc văn hóa hay không? Bởi vì chúng ta phải bắt đầu mỗi bài diễn văn bằng câu, các đồng chí lãnh đạo kính mến, mà các vị lãnh đạo ấy chẳng có văn hóa gì cả, và họ cũng cảnh giác với văn hóa, kiểm duyệt và kiểm soát văn hóa. Về các vụ tự tử ở hãng Foxconn, anh viết, vì sao các chính khách của chúng ta có thể diễu hành ngẩng cao đầu trên trường quốc tế, đó là nhờ mỗi người trong các bạn, những lao động giá rẻ mạt. Chủ nghĩa xã hội theo kiểu Trung Quốc của chúng ta có là chủ nghĩa tư bản kiểu phong kiến hay không, điều đó không quan trọng các bạn trẻ à, bạn không có giải pháp nào khác. Cũng thật đáng tiếc khi bầu máu nóng trong tim ta phải vung vãi trên mặt đường nhựa. Nhìn sang nước láng giềng với Việt Nam là Lào, Nhật báo Công giáo La Khoa có bài viết mang tựa đề Hiệp ước Oslo về bom chùm đã mang lại niềm hy vọng cho Lào. Đặc phái viên của La Khoa tại Vientiane và Phonsavan cho biết, Lào là nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất của loại bom này. Từ năm 64 đến năm 73, Mỹ đã thả 270 triệu quả bom chùm xuống nước Lào và vùng Đông Bắc lãnh nhiều bom nhất. Không quân Hoa Kỳ vừa tấn công lực lượng cách mạng Lào, vừa muốn cắt đường tiếp tế của Bắc Việt cho bộ đội xâm nhập vào miền Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh. Người ta ước lượng khoảng 1/3 số bom này chưa nổ. Chúng trông giống như những quả banh tennis với đủ màu sắc hấp dẫn, và 1/4 số nạn nhân của bom chùm tại Lào là trẻ em, đa số là các bé trai. Cho dù lượng tai nạn có giảm, nhưng hàng năm vẫn có khoảng 300 người dẫm phải bom mình. Khi ký kết Hiệp ước Oslo, Lào hy vọng sẽ nhận được viện trợ nhiều hơn cho việc tháo gỡ bom mình và giúp đỡ các nạn nhân. Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Đức Tâm và Trọng Nghĩa thực hiện với chủ đề Hoa Kỳ và thái độ quyết đoán của Trung Quốc tại Biển Đông.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Chuyên sang thách thức an ninh Security Challenge của Hội Kokoda Foundation Úc số mùa đông 2010 có đăng bài của giáo sư Carl Thayer với tựa đề Hoa Kỳ và thái độ quyết đoán của Trung Quốc tại Biển Đông. Bài viết nêu bật thái độ ngang ngược của Trung Quốc nâng vấn đề Biển Đông lên thành một khu vực lợi ích cốt lõi và có những hành động khiêu khích với danh nghĩa bảo vệ an ninh quốc gia, trái với chính sách mà Bắc Kinh đã từng tuyên bố là mong muốn thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển trong một thế giới hài hòa. Theo giáo sư Thayer, những động thái trên đây đã dẫn đến những căng thẳng trong quan hệ với Việt Nam và ảnh hưởng đến những lợi ích chiến lược và thương mại của Mỹ. Đáp lại, Hoa Kỳ khẳng định quyền tự do thông thương và phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Bài viết của giáo sư Thayer gồm 5 phần. Trong phần đầu, tác giả cung cấp những thông tin cơ bản làm cơ sở cho sự hiểu biết những phát triển gần đây. Phần 2 nêu bật ý nghĩa chiến lược của căn cứ Hải quân Du Lâm trên đảo Hải Nam. Phần 3 của bài viết nhắc lại những hoạt động quấy nhiễu của Trung Quốc đối với các tàu của Mỹ ở ngoài khơi đảo Hải Nam. Thái độ quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông và những ảnh hưởng của nó đối với các lợi ích thương mại và an ninh của Hoa Kỳ là nội dung chính của phần 4 bài viết. Và cuối cùng, tác giả nêu ra những trở ngại cho việc thúc đẩy quan hệ Mỹ-Trung, đồng thời đưa ra một số gợi ý nhằm làm giảm căng thẳng trong khu vực Biển Đông. Trong khuôn khổ tạp chí ngày hôm nay, chúng tôi tập trung giới thiệu phần 4 và phần 5 bài viết của giáo sư Carl Thayer.
Trong chương 4 phân tích về thái độ quyết đoán hiện nay của Trung Quốc tại Biển Đông, giáo sư Thayer đã điểm lại 3 diễn biến xảy ra từ năm 2007 đến nay đã khiến cho tình hình an ninh khu vực xấu đi và tạo ra va chạm giữa Trung Quốc và Việt Nam. Giáo sư Thayer tập trung vào 3 sự kiện chính đều bắt nguồn từ các động thái của Trung Quốc. Trước hết là việc Bắc Kinh gây áp lực trên các tập đoàn dầu khí Hoa Kỳ buộc họ từ bỏ các thỏa thuận khai thác với Việt Nam trong vùng Biển Đông. Kế đến là việc Trung Quốc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh cá trên vùng Biển Đông đang tranh chấp. Và sau cùng là sự kiện Trung Quốc phản đối các đề nghị mở rộng thềm lục địa của nước khác và tái khẳng định chủ quyền trên 80% Biển Đông. Về các lệnh cấm đánh cá do Trung Quốc đơn phương ban hành tại vùng Biển Đông, giáo sư Thayer đã nêu bật thái độ hung hãn của Trung Quốc, đặc biệt là đối với ngư dân Việt Nam tại vùng quần đảo Hoàng Sa. Về các biến cố xảy ra trong năm nay, ông đã ghi nhận một chiến thuật được ngư dân Việt Nam sử dụng chống lại tàu ngư chính của Trung Quốc.
Đến tháng 4 năm 2010, Trung Quốc lại một lần nữa đơn phương công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Nam Trung Hoa, Biển Đông. Họ cử 2 tàu tuần tra ngư chính 311 và 202 xuống hiện trường để thực thi lệnh cấm này và để giúp đỡ ngư dân Trung Quốc, vốn cho biết là họ bị cơ quan hàng hải Việt Nam sách nhiễu. Khi 2 chiếc tàu ngư chính Trung Quốc đến nơi, họ phải đối phó với một chiến thuật mới của Việt Nam. Thuyền đánh cá Việt Nam bao quanh chiếc ngư chính 311, ngăn cản không cho vận hành một cách an toàn. Khi thông tin về cuộc tập trận thứ 2 của Hải quân Trung Quốc được công bố, tàu thuyền đánh cá của Việt Nam đã rời khỏi khu vực.
Về tham vọng của Trung Quốc muốn độc chiếm hầu như toàn bộ vùng Biển Đông, giáo sư Thayer giải thích.
Ủy ban của Liên Hiệp Quốc về giới hạn của thềm lục địa đã ấn định ngày 13 tháng 5 2009 là thời hạn chót để các nước có bờ biển nộp bản tuyên bố về vùng thềm lục địa mở rộng ra ngoài giới hạn 200 hải lý quy định trong Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Ngày 6 tháng 5, Malaysia và Việt Nam đệ trình một đề nghị chung của hai nước và ngày hôm sau, Việt Nam cũng trình bày một yêu cầu riêng biệt. Trung Quốc lập tức lên tiếng phản đối nhưng không chính thức đệ trình bản đề nghị của mình. Theo quy định của Ủy ban của Liên Hiệp Quốc về giới hạn của thềm lục địa, các bản đề nghị bị tranh chấp không được xem xét. Việt Nam đối phó với hành động của Trung Quốc bằng cách đệ trình bản kháng nghị của mình.
Điều đáng nói là thay vì khẳng định chủ quyền suông như trước đây, lần này Trung Quốc đã đính kèm theo các đòi hỏi lãnh hải của họ một tấm bản đồ gồm 9 dòng gián đoạn, tạo thành một khu vực hình chữ U, thâu tóm hầu như toàn bộ vùng Biển Đông về tay Trung Quốc. Đối với giáo sư Thayer, đấy là một bước mới trong chính sách Biển Đông của Bắc Kinh. Chính các hành động càng lúc càng quyết đoán kể trên của Trung Quốc tại vùng Biển Đông đã khiến cho Hoa Kỳ quan ngại về các mối đe dọa đối với quyền lợi của Mỹ trong khu vực. Giáo sư Thayer phân tích.
Trong quá khứ, Hoa Kỳ đã nói rõ là họ không thiên về bên nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền giữa các quốc gia có liên quan, mà chỉ tập trung mối quan tâm vào vấn đề an toàn và tự do hàng hải. Điều này vẫn là lập trường của Hoa Kỳ. Thế nhưng, hiện thời, Hoa Kỳ đã trở thành chủ động hơn vì các mối đe dọa của Trung Quốc nhắm vào các lợi ích thương mại của Mỹ và vì suy nghĩ đang gia tăng trong vùng cho rằng ưu thế của Mỹ có thể đang suy tàn. Đến tháng 7 năm 2009, chính quyền Mỹ nêu rõ chính sách của mình đối với các vấn đề hàng hải ở Biển Nam Trung Hoa, Biển Đông. Hai quan chức, Phó trợ lý Ngoại trưởng Scott Marshall của Bộ Ngoại giao và Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Robert Sher đã được cử đến Thượng viện để điều trần trước Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Phó trợ lý Ngoại trưởng Marshall bác bỏ thẳng thừng tuyên bố của Trung Quốc về lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế ở khu vực Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, mà không xuất phát từ một lãnh thổ đất liền. Ông Marshall khẳng định, những đòi hỏi hàng hải như vậy không phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông cũng lưu ý rằng, Hoa Kỳ có một lợi ích thiết yếu trong việc duy trì ổn định, tự do hàng hải và quyền hoạt động thương mại hợp pháp tại các đường biển vùng Đông Á. Và một cách cụ thể hơn, sau khi điểm qua các vụ Trung Quốc đe dọa các công ty dầu khí Mỹ làm việc với đối tác Việt Nam, ông Marshall nói, chúng tôi phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm đe dọa các công ty Hoa Kỳ.
Theo giáo sư Thayer, việc Trung Quốc gây căng thẳng tại Biển Đông còn có một hệ quả thứ hai, đó là khiến cho Việt Nam cởi mở hơn trong việc đẩy mạnh quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ.
Vào tháng 6 năm 2008, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã thực hiện một chuyến đi quan trọng qua Hoa Kỳ, gặp Tổng thống George Bush. Ông cũng trở thành Thủ tướng Việt Nam đầu tiên kể từ năm 1975 đã đến Lầu Năm Góc. Trong một tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp giữa ông Dũng và Tổng thống George Bush, hai bên đồng ý tổ chức thường xuyên các cuộc đàm phán cấp cao về các vấn đề an ninh và chiến lược. Hơn nữa, Tổng thống George Bush cũng nói rằng, Hoa Kỳ ủng hộ chủ quyền quốc gia của Việt Nam, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ. Tuyên bố chưa từng thấy của Tổng thống Bush có thể được lý giải nhiều cách khác nhau vì không xác định rõ ràng vùng Biển Nam Trung Hoa, Biển Đông. Tuy nhiên, câu nói này đã củng cố ý kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates trước đó trong năm tại Singapore. Trong chuyến đi châu Á của tôi từng nghe thấy các vị khách của tôi lo lắng về tác động của nhu cầu tài nguyên gia tăng trên vấn đề an ninh và về đường lối cưỡng chế ngoại giao và những áp lực khác có nguy cơ tạo ra những biến chứng gây rối. Gộp lại với nhau, các ý kiến của Tổng thống George Bush, Bộ trưởng Gates và trợ lý Ngoại trưởng Marshall chứng minh rằng Washington đã lưu ý Bắc Kinh là phải đình chỉ việc đe dọa các công ty Mỹ muốn làm ăn với Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí ở vùng biển Nam Trung Hoa, Biển Đông.
Đối với giáo sư Thayer, sau một thời gian ngần ngại, trì hoãn, Việt Nam đã mạnh dạn hơn trong việc tăng cường quan hệ quốc phòng với Mỹ. Ông ghi nhận.
Vào tháng 10 năm 2008, Việt Nam và Hoa Kỳ khai trương cuộc đối thoại chính trị quân sự cao cấp đầu tiên giữa hai bộ ngoại giao. Tháng 4 năm 2009, quan chức quân sự Việt Nam được đưa ra tàu sân bay USS John Stennis để quan sát các phi vụ trong vùng Biển Đông. Trong tháng 8 năm 2009 và tháng 3 năm 2010, nhà máy đóng tàu Việt Nam tiến hành công việc sửa chữa, bảo trì hai chiếc tàu thuộc Bộ Chỉ huy Hải quân Hoa Kỳ, Sealift Command. Cuối năm 2009, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tướng Phùng Quang Thanh công du Washington và thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Gates tại Lầu Năm Góc. Trên đường đến Washington, tướng Thanh dừng chân ở Hawaii để thăm Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ. Tại đó, ông được chụp ảnh lúc nhìn vào kính viễn vọng của một tàu ngầm Mỹ. Hoa Kỳ và Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức hội đàm quân sự cao cấp đầu tiên giữa hai bên trong nửa sau của năm 2010. Cuối cùng, bản duyệt sách quốc phòng năm 2010 của Mỹ, Quadrennial Defense Review, nêu bật khả năng Việt Nam cùng với Indonesia và Malaysia trở thành một đối tác chiến lược tiềm tàng của Hoa Kỳ.
Trong phần 5 cũng là phần cuối của bài viết, giáo sư Carthayer đề cập đến những trở ngại ngăn cản sự phát triển quan hệ Mỹ-Trung. sau khi ghi nhận mong muốn và một số hành động cụ thể của chính quyền Obama nhằm nâng mức đối thoại kinh tế và chiến lược Mỹ-Trung lên cấp bộ trưởng. Ông Thayer đã nêu bật thái độ dè dặt của phía quân đội Trung Quốc, đã được chính tướng Từ Tài Hậu, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, nêu lên nhân chuyến công du vào tháng 10 năm 2009.
Tướng Trung Quốc Từ Tài Hậu đã nêu ra 4 trở ngại chính cho sự phát triển quan hệ quân sự Mỹ-Trung. Trước tiên và cũng là điều quan trọng nhất, đó là mối quan hệ quân sự giữa Mỹ và Đài Loan. Vấn đề Đài Loan thuộc phạm vi lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là vấn đề cốt lõi trong quan hệ Mỹ-Trung. Nếu Washington không giải quyết tốt điểm này thì không thể có quan hệ quân sự Trung Mỹ ổn định. Trở ngại thứ hai là máy bay, tàu chiến Mỹ cần phải chấm dứt xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Trung Quốc hy vọng là quân đội Mỹ tôn trọng Công ước Quốc tế về luật biển cũng như những luật lệ hàng hải của Trung Quốc và đình chỉ các hành động nói trên vốn đe dọa an ninh và quyền lợi của Trung Quốc. Yếu tố thứ ba là Hoa Kỳ vẫn có những luật lệ cản trở sự phát triển quan hệ quân sự với Trung Quốc, đặc biệt là luật về chi phí quốc phòng của Mỹ năm 2000 đã được thông qua năm 1999. Một trở ngại khác là Mỹ thiếu vắng lòng tin chiến lược vào Trung Quốc.
Chỉ ít lâu sau tuyên bố kể trên, vào tháng 3 năm nay, Bắc Kinh đã lấn thêm một bước khi nói với các quan chức Mỹ công du Trung Quốc rằng biển Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông, đã trở thành vùng lợi ích cốt lõi về chủ quyền và sẽ không cho phép bên ngoài can thiệp vào hồ sơ này. Đối với giáo sư Thayer, lời đe dọa đó hàm ý nói Bắc Kinh sẽ dùng võ lực để bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình. Theo ông Thayer, có nhiều cách giải thích thái độ của Trung Quốc.
Trước tiên, có thể Bắc Kinh có ý đồ gây sức ép với Hà Nội chấp nhận những thỏa thuận liên quan đến việc cùng thăm dò và khai thác dầu khí ở ngoài khơi Việt Nam, tương tự như thỏa thuận hồi tháng 6 năm 2008 giữa Trung Quốc và Nhật Bản cùng phát triển vùng dầu khí Xuân Hiểu tại vùng biển có tranh chấp về chủ quyền ở biển Nhật Bản, tức biển Hoa Đông. Nếu đúng vậy thì những nỗ lực của Trung Quốc khó thành công, bởi vì vùng có trữ lượng dầu khí mà Trung Quốc muốn nhắm tới lại nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Hơn nữa, với tư tưởng dân tộc chủ nghĩa mạnh mẽ, Việt Nam sẽ kháng cự lại ý đồ dọa nạt của Trung Quốc muốn buộc Hà Nội chấp nhận thỏa thuận. Mặt khác, Trung Quốc cũng không thành công trong việc gây sức ép, ngăn cản các tập đoàn dầu khí Mỹ và ngoại quốc không làm ăn với Việt Nam. Có những dấu hiệu cho thấy là cả hai công ty British Petroleum và ExxonMobil có ý định tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký. Chính quyền Washington cũng đã nói rõ với Bắc Kinh là họ sẽ chống lại mọi sự đe dọa nhắm vào các doanh nghiệp của Mỹ. Cách giải thích thứ hai là Trung Quốc có thể bắn tín hiệu cho Việt Nam thấy là họ rất không tán thành quan hệ an ninh Mỹ-Việt ngày càng phát triển. Mục đích là tác động đến những cuộc thảo luận ở hậu trường tại Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 sẽ được tổ chức vào tháng Giêng năm 2010. Kể từ khi Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995, chính quyền Hà Nội luôn thận trọng hạn chế quy mô quan hệ quốc phòng với Washington để tránh làm phật lòng Bắc Kinh.
Tuy nhiên, theo giáo sư Thayer, kể từ năm 2003, quan hệ quân sự song phương Mỹ-Việt đã tăng tốc, một xu hướng ngày càng rõ hơn như để đáp trả những hành động của Trung Quốc tại vùng Biển Đông.
Cuối năm 2007, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua những quy định quản lý hành chính khu vực Biển Đông. Điều này đã dấy lên những phản ứng mạnh mẽ trong giới trẻ sinh viên Việt Nam. Phản ứng này ngày càng phát triển mạnh trong năm 2008 và gia tăng cường độ khi tướng Võ Nguyên Giáp tuyên bố rằng sự dính líu của Trung Quốc vào mỏ quặng bauxit ở Tây Nguyên là một mối đe dọa an ninh quốc gia. Sự trỗi dậy của tư tưởng dân tộc chủ nghĩa bài hoa tại Việt Nam là một thách thức chính trị trực tiếp đối với sự lãnh đạo của Đảng và việc quản lý mối quan hệ của Đảng với Bắc Kinh. Giới quan sát tình hình Việt Nam dự đoán rằng, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam bị chia rẽ giữa một bên là những người chủ trương hội nhập toàn cầu và bên kia là những người đặt ưu tiên hòa thuận với Trung Quốc, coi đó là một đồng minh xã hội chủ nghĩa. Những người lãnh đạo bảo thủ trong Đảng muốn thúc đẩy hòa thuận với Trung Quốc thì lo ngại là tư tưởng bài hoa tại Việt Nam có thể làm ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị với Trung Quốc. Sự quyết đoán của Trung Quốc có thể nhằm mục đích đẩy Việt Nam quay trở lại hàng lối, coi việc chứng tỏ cho Hà Nội thấy hòa thuận thì có lợi hơn là đối đầu. Nếu giả thuyết này đúng thì Trung Quốc đã hiểu sai Việt Nam, bởi vì chính những lãnh đạo bảo thủ cho Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải ủng hộ việc hiện đại hóa quốc phòng.
giáo sư Thayer còn nêu lên một khả năng giải thích thứ ba cho sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc. Đó là những mối quan ngại có tính chất địa lý chiến lược. Vào lúc nhu cầu về năng lượng của Trung Quốc tăng cao, cần phải bảo đảm an ninh cho tuyến đường giao thông và hỗ trợ cho tham vọng siêu cường nước lớn của Trung Quốc.
Việc phát hiện những trữ lượng dầu khí ở vùng Biển Đông đã làm cho Bắc Kinh thay đổi quan điểm về khu vực này. Trung Quốc không chỉ tiến hành các chương trình chủ chốt để hiện đại hóa quân đội, mà còn xây dựng một căn cứ hải quân quan trọng ở đảo Hải Nam, và từ đây Trung Quốc có thể triển khai sức mạnh quân sự ở Biển Đông, củng cố những đòi hỏi về chủ quyền của mình. Vào năm 2002, ASEAN và Trung Quốc đã ký tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông, làm cơ sở giải quyết các tranh chấp về chủ quyền. Mặc dù có tuyên bố này, các tranh chấp về chủ quyền, lãnh hải vẫn tiếp tục gia tăng từ mức thấp lên mức trung bình trong 3 năm qua. Các sự cố giữa tàu Trung Quốc và Mỹ vừa qua cho thấy Biển Đông một lần nữa lại có thể vươn lên hàng đầu trong số các nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh nếu không được quản lý một cách phù hợp.
Trên cơ sở những phân tích kể trên, giáo sư Thayer đưa ra một số gợi ý nhằm làm giảm căng thẳng trong khu vực.
Điểm thứ nhất, cần phải khuyến khích Trung Quốc hợp tác với những quốc gia ven biển trong việc cùng quản lý nguồn cá tại Biển Đông, qua đó ngăn ngừa được việc áp dụng một cách hung hăng những lệnh cấm đánh cá đơn phương. Điểm thứ hai, khi bản tuyên bố về ứng xử của các bên được thương lượng, thì các bên đã thỏa thuận rằng đây chỉ là giai đoạn đầu tiên hướng tới một bộ luật ứng xử. Giờ đây, ASEAN và Trung Quốc cần thiết phải làm rõ và xây dựng một lộ trình qua việc tiến hành thương lượng một bộ luật ứng xử mang tính pháp lý ràng buộc hơn đối với vùng Biển Đông. Điểm thứ ba, Trung Quốc và Mỹ cần phải đàm phán về một thỏa thuận giải quyết những sự cố trên biển, nhằm ngăn ngừa những hiểu lầm và nguy cơ đụng độ tàu bè trên biển. Điểm thứ tư, Trung Quốc và các quốc gia nguyên tử khác, đặc biệt là những thành viên của Hội đồng Bảo an, nên tham gia vào Hiệp ước Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân. Từ lâu nay, Trung Quốc cho biết là họ có thể ký kết hiệp ước này. ASEAN cần phải làm rõ liệu phạm vi địa lý áp dụng bản hiệp ước này có bao gồm ngoài khơi vùng biển phía nam đảo Hải Nam hay không. Điểm thứ năm, các quốc gia trong khu vực cần đưa ra sáng kiến tổ chức những cuộc thảo luận ở cấp quan chức cao cấp về Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển để chấm dứt sự bế tắc với những đòi hỏi mở rộng thêm lục địa và làm rõ loại hoạt động của tàu chiến nào có thể được tiến hành tại vùng đặc quyền kinh tế của nước khác. Điểm thứ sáu, cuộc họp sắp tới của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với các nước đối thoại ADMM+ tại Hà Nội cần xem xét việc xây dựng lòng tin và các biện pháp ngoại giao phòng ngừa cho vùng Biển Đông. Điểm thứ bảy và cũng là điểm cuối cùng, các quốc gia trong khu vực nên tiến hành thảo luận để đánh giá những đề nghị nhằm củng cố cấu trúc an ninh khu vực thông qua một cơ chế bao gồm những cuộc gặp thường kỳ giữa những người đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ nhằm giải quyết một loạt những vấn đề liên quan có thể tác động đến an ninh khu vực.
Quý vị vừa nghe chúng tôi trích dịch bài phân tích của giáo sư Kat Thayer đăng trên chuyên san Security Challenge. Được phép của giáo sư Kat Thayer, chúng tôi sẽ dịch bài viết này và sẽ công bố trong phần chuyên mục trên mạng. Mời quý vị đón đọc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài Công nhân Trung Quốc liên tục đình công, phải chăng là bước đầu báo trước thời kỳ nhân công rẻ ở Trung Quốc đã đi qua. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.